Thế thành đại chúng đọc đi, rồi chỗ nào không hiểu chúng ta bàn.
Phụ chú kiến tinh bất nhị.
Kiến tinh bất nhị. Kiến tinh tức là cái thấy của chúng mình. Cái thấy là đại diện cho cả cái nghe, cái ngửi, cái nếm, tức là cái biết ở nơi sáu căn của chúng mình. Mà cái biết này nó như hư không, Phật ví nó như hư không, nó ở khắp cả pháp giới. Cho nên nói là chỉ có cái tánh Phật này, cái tánh giác này là sự thật thôi. Cho nên gọi là bất nhị. Cái tánh giác ở đây nó có hai cái đặc biệt. Cái tánh giác này nó không, nó là cái giác là biết, biết nói, biết thấy, biết nghe. Cái tánh biết nó khác với cục gỗ, nó khác với đống đất, nó khác với hòn đá. Đấy. Mình có cái tánh biết. Thế cái tánh biết này nó không sanh, nó không diệt. Cho nên gọi là vô lượng quang, vô lượng thọ. Nó không có thay đổi, không biến hóa. Cho nên gọi là bất nhị, nghĩa là nó không. Ở cả pháp giới đây chỉ có cái tánh này là sự thật thôi. Gọi là nhất chân pháp giới, chỉ có cái tánh này là sự thật. Nó là bản thể của tất cả. Bây giờ nó, chúng ta mê muội thì thấy ra hư không, rồi kết ám thấy ra đất nước gió lửa, rồi theo nghiệp mà làm ông trời, làm con người, làm ma quỷ, làm bàng xanh hay địa ngục. Đấy, thì cứ thế mà biến hóa đi. Đấy, tất cả những cái biến hóa này là hư vọng, mà thể chất vẫn là cái tánh giác. Cái tánh này, chỉ có cái tánh này độc duy nhất ở khắp pháp giới. Cho nên gọi là bất nhị, không có cái gì khác cả. Nói một cách khác cho dễ hiểu, nghĩa là cả pháp giới đây chỉ có Đức Phật Di Đà là thật thôi. Tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, A Di Đà, cái này là thật thôi. Còn bây giờ biến ra con người, biến ra cõi trời, biến ra cái vườn, cái nhà, những cái này đấy, mê muội thấy là hư không, kết ám lại thấy là đất nước gió lửa, theo nghiệp thấy là cái nhà cái cây. Thế nhưng mà chính cái tánh thấy đó, tánh Phật ấy, cái tánh giác ấy là sự thật. Còn cảnh đây là nó cứ tùy duyên, nó biến hóa. Chỉ có cái tánh giác, cái tánh biết là sự thật, còn tất cả không có cái gì là sự thật cả. Cho nên gọi là bất nhị, không có một cái nào thứ hai hết. Con nói tiếp.
Bốn thánh đế mong minh, tóm lại có hai chiều. Một, khổ và tập là nhân quả lưu chuyển sanh tử. Khổ, quả sanh già bệnh chết. Tập, tham sân si, các phiền não là nhân. Hai, diệt và đạo là nhân quả, trở về chân tâm bản tánh mình để thành Phật.
Cái bài này, nguyên cái bài kiến tinh bất nhị chúng ta vừa đọc đây là toát yếu tất cả trọn bộ khởi tín luận của Ngài Mã Minh. Cái quyển khởi tín của chúng mình là toát yếu cái bộ kinh của Ngài. Rồi bây giờ cái này là toát yếu lại cái toát yếu. Để chúng ta tin được, khởi tín là khởi cái lòng tin. Bồ Tát nói để chúng ta tin được cái đại thừa. Bốn thánh đế tức là chúng ta gọi là tứ đế, khổ tập diệt đạo. Tức là cái chương trình, toàn thể cái chương trình giáo hóa của Đức Phật ở cõi Ta Bà chúng mình. Tóm lại tất cả là bốn điều. Chữ đế nghĩa là cái trí tuệ, cái trí tuệ biết chắc, quyết định, không ngờ. Thì có khổ đế, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, là bốn cái trí tuệ của các bậc thánh. Khổ đế tức là cái trí tuệ quan sát biết khắp thế gian là khổ, chỉ có khổ thôi. Cõi trời chính là cái cõi bị gây mê suốt ngày, cho nên càng ngu si càng khổ. Thế cho nên khổ đế là hễ cứ ở trong vòng luân hồi, ở trong thế gian thì là khổ. Đó là cái trí tuệ của các bậc thánh. Các ngài thấy rõ thế gian là khổ. Rồi tập đế là cái trí tuệ của các bậc thánh, biết rằng sở dĩ khổ đó, cái gốc của cái khổ đây là tập. Vì chúng ta tập nghĩa là những cái tham sân si. Tham sân si là những cái chuyện mê mà thành tập, thành thói quen, chứ nó là cái không thật. Hễ mình tỉnh ra, mình tu tập trở lại thì nó sẽ tan đi hết. Cho nên gọi nó là tập. Thì cái gốc của cái thế gian khổ là ở cái tập. Mà tập tức là tất cả những cái tham sân si do chúng ta huân tập thành thói quen, chứ nó không phải là cái có thật. Diệt đấy, cũng là cái trí tuệ của các bậc thánh, thấy rằng mình cứ diệt sạch, diệt sạch được cái tập thì không còn khổ nữa. Hễ cứ trừ hết cái nhân thì không có cái quả khổ nữa. Đây là cái trí tuệ của bậc thánh. Để thấy được cái sự bình an của chúng ta là bản lai mình vốn vẫn bình an. Chỉ cần là rửa cho sạch những cái tập, những cái tập khí, tham sân si mạng nghi tà kiến, những cái thói xấu tật hư, cứ chỉ cần rửa sạch những cái là chúng ta hoàn toàn bình an, hạnh phúc, sung sướng. Đó là gọi là diệt, tức là cái trí tuệ tin được cái việc này. Chỉ có một việc diệt cho sạch những cái tập thì sẽ hết khổ. Rồi đạo đế là cái trí tuệ biết rõ cái con đường diệt khổ, nghĩa là biết rõ những cái phương pháp để diệt cho sạch cái tham sân si, những thói xấu tật hư của chúng mình, diệt sạch đi. Thì cứ diệt sạch những cái tập thì là hết khổ. Đức Phật xuất thế ra đời chỉ có một mục đích là cứu khổ cho thế gian. Thế cho nên cái giáo lý của ngài chỉ có một việc, là ngài giảng về bốn cái khổ tập diệt đạo.
Thưa thầy, thầy cho con thưa, ở đây nó là bốn thánh đế mong mên, mà chỉ có nói về bốn cái trí này, nó chỉ có bốn thôi, mà tại sao gọi là mong mên thưa thầy?
Đấy, cho nên mong mình, tuy Phật chỉ nói có bốn cái việc ấy thôi, cả một đời giáo hóa, nhưng mà ngàn vạn kinh sách. Thế cho nên gọi là mông minh. Thì tất cả kinh sách của Phật không ra ngoài bốn cái việc này. Phật không nói gì ra ngoài bốn cái việc này cả. Thế nhưng mà nhiều lắm, nhiều lắm, mà cũng bởi vì nhiều lắm, mông minh lắm, cho nên Phật tóm lại bốn chữ để cho chúng ta nhận được.
Thôi, là thầy con xin thầy cho con Con hỏi là cái nghiệp là cái đạo hai cái giống nhau là tại vì tại con tách ra hai cái.
Diệt đế, đế là trí tuệ. Trí tuệ có các của các bậc thánh biết rằng phải diệt cho sạch. Tức là cái mục đích là phải diệt cho sạch những cái tập nhân thì mới hết khổ quả. Đấy là nói về cái mục đích, cái chữ diệt. Còn cái chữ đạo là cái phương pháp để diệt những cái khổ, để diệt những cái tật, để hết khổ. Đạo là phương pháp, là cái đường đi, đường lối, là cái phương tiện. Còn diệt ấy, là đi đến cái mục đích ấy. Đấy, bốn thánh đế mông minh, nghĩa là nhiều kinh, nhiều sách lắm, không biết bao nhiêu mà kể. Thì chị tóm lại có hai chiều à, hai chiều là một ấy, là từ là chúng ta đi về cái khổ đó cái đường, con đường của chúng sanh đó, nó khổ bởi vì khổ và tập là nhân quả lưu truyền sanh tử. Khổ ấy, là cái quả nói về những sanh già bệnh chết. Còn tập ấy là cái nguồn, cái nhân, cái nguồn nhân nói về những cái tham sân si các thứ phiền não. Đấy là cái con đường luân hồi sanh tử của chúng ta. Thế cái số 2 ấy là cái con đường giải thoát của các thánh hiền. Diệt và đạo đấy là nhân quả để trở về cái chân tâm bản tánh thanh tịnh của mình để mà thành Phật. Đạo là nhân mà diệt là quả. Thế nghĩa là Phật nói mông minh không biết bao nhiêu kinh sách, nhưng mà chỉ có hai việc này. Một ấy, là chỉ cho chúng mình biết cái nhân quả của cái khốn khổ nguy hiểm của đời luân hồi sanh tử. Hai là Ngài nói cho chúng mình biết về cái nhân quả của giải thoát của cuộc đời thánh hiền cho đến thành Phật. Con nói tiếp.
Phật gọi tâm chúng ta là đại thừa, cổ xe lớn. Học Lăng Nghiêm là nghiên cứu về cổ xe này. Tùy duyên bất biến như nước nổi sóng, cùng hiển nghĩa bất nhị.
Cái tâm của chúng ta đó là cổ xe, gọi là đại thừa, là cái cổ xe. Vì từ cái tâm của chúng ta, hễ mà nó mê thì nó đưa mình xuống cái địa ngục ngã quỷ bằng xanh, cứ cho chúng ta vào ở trong cái vòng luân hồi khổ nạn. Mà nếu mà nó tỉnh ấy à, thì cái cỗ xe này nó đưa mình đi về cảnh giới Phật Bồ Tát Thánh Hiền. Ta đang ở cái vòng luân hồi, bây giờ chúng ta phải quay về dùng cái tâm của mình mà trở về cái cảnh giới Phật Bồ Tát. Cho nên tâm chúng ta gọi là cái cỗ xe. Học Lăng Nghiêm là nghiên cứu về cái tâm mình, tức là về cái cỗ xe này. Tùy duyên bất biến như nước nổi sóng. Đấy, cái tâm của chúng ta nó tùy duyên nhưng mà nó bất biến. Ví dụ như nước nổi sóng, cái tâm của chúng ta nó đang ở khắp cả pháp giới hiện tại, mà bây giờ chúng mình mê, chúng mình có cái thân của loài người. Thế thì chúng ta là cái tâm của chúng ta là nó ở ngay cái thân này để nó vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn ngửi, vẫn nếm, đấy là tùy duyên. À, mà nếu lại có cái nghiệp xảo trá lật lọng thì thật làm thân con bươm bướm đấy, có cái con mắt tròn xoay với ti đấy, thế thì đấy lại có sáu căn của con bươm bướm. Nhưng mà cái tánh giác này chúng mình cứ tưởng là nó hóa thành bươm bướm, nó hóa thành con người đang ngồi đây, nhưng thực ra cái hóa này chỉ có cái đất nước gió lửa, cái thân nó biến hóa, chứ còn cái tánh giác nó bất biến, nó vẫn ở khắp cả pháp giới, nó vẫn đồng thể với Phật Di Đà. Cho nên Đức Quán Thế Âm đó, ngài trông con bươm bướm, coi con bươm bướm bình đẳng với Phật A Di Đà. Cho nên đại từ bi năng hỷ xả, Quán Âm Như Lai thường hành bình đẳng nguyện. Sở dĩ ngài đại từ bi là bởi vì ngài có cái trí tuệ, thấy cái tánh biết, cái tánh nghe, cái tánh ngửi nếm của con bươm bướm đang thường trụ ở khắp pháp giới, bình đẳng với Đức A Di Đà không khác. Thế chỉ tùy duyên thôi. Đến ngày mai mà nó giả xong cái nghiệp, nó tỉnh ra, nó buông cái thân bướm đi, nó tỉnh ra, nó tu học, nó lại trở về, nó nhận được cái tánh của nó thường trụ ở khắp pháp giới, tánh A Di Đà bất biến. Chúng ta cũng thế, bây giờ tùy duyên hiện cái thân người, có hai cái tay dài lầm thầm, hai cái cẳng nguyêu ngao đấy. Nhưng mà cái tánh biết nói, biết thấy, biết nghe của chúng ta đó, nó không phải là có hai cái tay, hai cái cẳng, có cái đầu lâu đâu. Mà nó không hình không tướng, như hư không ở khắp pháp giới, bất biến vẫn như Đức Phật A Di Đà không khác. Đấy, thế gọi là tùy duyên nhưng mà bất biến. Đấy, thì ở đây ví cũng như nước, nó theo duyên gặp gió nó nổi sóng, thì người đặt tên là sóng. Thì cái tên sóng với cái hình tướng của sóng khác với nước lặng, cho nên bây giờ thành là hai. Nhưng mà xét để ý thì cái sóng chính nó là nước, chứ nó không phải là vật gì khác cả. Đấy, thầy nhắc lại, nước thì nó nuôi cho người ta sống, nó là nhà cho cá cua, bao nhiêu loài thủy tộc sống ở trong nước, và nó chở thuyền cho chúng ta đi nơi này nơi kia. Là nước thì nó lợi ích như thế đấy, nhưng mà một khi nó nổi sóng thì nó lật úp cái thuyền, nó làm chết bao nhiêu cua cá đấy. Cho nên thể nó vẫn là nước, nhưng mà một khi nó đã biến được sóng ấy, thì nó trở thành nguy hiểm. Thế chúng ta cũng thế, tánh thể vẫn là tánh giác. Khi ở cái tánh giác ấy, chúng ta là Phật, là Bồ Tát, cứu khổ độ nạn cho chúng sanh. Nhưng mà bây giờ đã biến thành hình người, thành cõi trời, cõi người thì còn đỡ, chứ biến thành những ma, những quỷ, những rắn, những rết đấy, thì đủ các thứ ác độc của cái mê muội. Nó tùy duyên đó, nó không biến, nó vẫn là một thể đấy, nhưng mà đi đường mê vẫn là đi về đường nguy hiểm, đường khổ. Thì ở đây nói cái bài tùy duyên bất biến, tức là chỉ cho mình biết cái tánh Phật của mình nó theo duyên, nó biến ra các loài, nhưng mà thể tánh giác của nó vẫn không có thay đổi, vẫn là tánh Phật. Thế thì đấy, cái bài tùy duyên bất biến ấy, để hiện rằng nước với sóng, sóng với nước không hai. Thì cái bài bất nhị là cũng thế, để hiện rằng chân với vọng không phải hai, toàn vọng tức chân. À, sắc chẳng khác không, tức là cái bài tùy duyên bất biến với cái bài bất nhị này là cùng một nghĩa. À, tùy duyên mà thành có chân có vọng, nhưng mà cái toàn vọng chính là cái chân, vẫn là đồng một thể tánh Phật cả, không có khác. Con nói tiếp:
y một tâm có hai cảnh khác nhau, chân như Như Lai tạng tỉnh, sanh diệt thức tạng mê. Tùy theo lực dụng nhiễm tình mạnh yếu mà có thánh phàm các nghiệp báo. Chân, chân thật như, cứ như thế.
Khi một tâm, một tâm của chúng mình bây giờ có hai cái cảnh giới khác nhau. Đấy, cái tánh bất biến là cái tánh Phật, là cái thể chất là Như Lai tạng. Cái tánh này gọi là chân, chân như, chân thật mà nó cứ như thế, nó không biến đổi. Đấy là tánh thể của chúng ta. Nhưng mà chúng ta lại cứ mê. Đã, hiện tại chúng ta mê, chúng ta phân biệt ở nơi mắt, thấy bằng nhãn thức phân biệt cảnh ở bên ngoài. Ở bên tai thì nghe bằng nhĩ thức phân biệt những cái âm thanh. Đấy là gọi là tạng thức. Cái tâm thức của chúng mình nó phân biệt, nó sanh diệt. Thế là cái tánh thể thì vẫn là tánh giác, tánh Phật. Nhưng mà cái công dụng thì đi về đường mê, phân biệt, mà rồi thấy hết cái cảnh này sang cảnh khác. Tâm thức của mình tự nó biến hóa ra đủ thứ, âm thanh, sắc tướng, ngọt, chua, nóng, lạnh, đủ thứ. Tùy theo cái lực, lực dụng, hoặc nhiễm, hoặc tịnh. Tùy theo cái lực dụng tịnh. Đó, nếu mà thanh tịnh thì chúng ta trở về thánh hiền. Mà cái lực dụng ô nhiễm ấy thì đi về đường mê. Thế cứ tùy theo cái lực dụng ấy nó mạnh hay nó yếu. Nếu cái lực dụng tịnh mà mạnh thì chúng ta làm thánh. Nếu cái lực dụng tịnh mà yếu thì chúng ta làm phàm. Nếu cái lực dụng nhiễm mà nó mạnh thì chúng ta là phàm. Nếu cái lực dụng nhiễm mà nó yếu thì chúng ta làm thánh. Tùy theo lực dụng nhiễm tịnh mạnh hay yếu mà thành ra chúng ta có cái nghiệp báo làm thánh hay làm phàm phu. Chung quy cũng chỉ có một cái tâm chúng ta. Cái tâm chúng ta thì nó bất biến. Thế nhưng cái lực dụng nhiễm tịnh đó, thì cái tâm chúng ta nó tùy duyên đó, nó thành có thánh có phàm. Nhưng mà thể chất của nó, cái tánh giác ấy, thì bất biến. Cho nên dù làm con rắn, dù làm con rết, nhưng mà vẫn biết thấy, biết nghe. Chân nghĩa là chân thật, như nghĩa là cứ như thế, không biến đổi, không sanh diệt. Bởi vì nó là cái thật, cho nên nó cứ như vậy, nó, thì cái tánh giác của chúng mình nó là cái có thật, cho nên nó cứ còn, nó vẫn cứ thế. Ở nơi ông Phật cũng thấy, cũng nghe, cũng biết nói. Ở nơi con người cũng thấy, cũng nghe, cũng biết nói. Mà rồi con ma, con quỷ, cho đến người ở trong địa ngục, người ta cũng vẫn thấy, người ta vẫn nghe, ta biết cử động, vẫn có cái tánh biết. Cái ấy gọi là cái tánh chân như, chân thật. Con nói tiếp.
Tâm kinh không như, không sạch, không sanh, không diệt, không thêm, không bớt. Tuyệt đối ly tướng, ly niệm. Ngoài xa lìa tướng sai biệt của tất cả pháp, dứt cảnh. Trong không tâm niệm lăng xăng, dứt tâm. Tâm và cảnh đều dứt, gọi là tánh không. Tâm kinh. Trong tánh chân không, không có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, vô sở đắc. Nhưng tiếp theo ngay nói, Bồ Tát Y Bát Nhã Ba La Mật Đa nên tâm không quản ngại, nên được đạo quả vô thường, chánh đẳng, chánh giác.
Ở đây nêu cái bài Bát Nhã Tâm Kinh, là cái trong Tâm Kinh nói cái tánh chân không, nó không nhơ, không sạch, không sanh, không diệt, không thêm, không bớt. Cái tánh chân như, tức là cái tánh chân không ấy, tuyệt đối ly tướng, ly niệm. Ly tướng nghĩa là ngoài thì nó xa lìa những cái tướng sai biệt của tất cả pháp. Nó dứt cảnh, bởi vì nó không phân biệt, nó không theo những các cái công dụng sai lầm của nhẫn thức, nhĩ thức, những các cái thức, cho nên ngoài nó xa lìa những cái sai biệt ấy, nó không có những cái vọng cảnh. Trong ấy thì không cái tâm niệm lăng xăng, tức là nó không có cái vọng tâm. Cái vọng tâm yêu ghét mừng giận là những cái hư vọng. Thế cho nên ngoài không phân biệt những cảnh hư vọng, không có ngoại cảnh. Mà trong ấy, thì không có vọng tâm. Tâm và cảnh đều dứt, cho nên gọi là cái tánh chân không. Thì trong Tâm Kinh nói, trong tánh chân không đấy, không có sắc thọ tưởng hành thức, không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có sắc thanh hương vị xúc pháp, không có nhẫn thức giới đến ý thức giới. Đó là không có những cảnh phàm phu. Rồi không có vô minh đến vô minh tận, không có lão tử đến lão tử tận. Đó là không có cảnh duyên giác. Không có khổ tập diệt đạo, đó là không có cảnh thanh văn. Không có trí, không có đắc, đó là không có cảnh Bồ Tát. Bởi vì vô sở đắc. Nè. Bởi vì tất cả những cái ấy là vô sở đắc, những cái là cái hư vọng. Còn cái tánh này nó là tánh chân như. Thế đấy, tại cái tánh chân không, nó không có những tất cả những cái cảnh giới thánh phàm ấy. Thế nhưng tiếp theo ngay cái chân cái bài Tâm Kinh lại nói tiếp. Bài Tâm Kinh nói rằng Bồ Tát Y Bát Nhã Ba La Mật Đa nên tâm không quản ngại, vì không quản ngại nên không sợ hãi, an định cái tinh thần, rốt ráo chứng niết bàn. Đấy, tuy là vô sở đắc, là không có những cái hư vọng, nhưng mà y vào cái bát nhã thì Bồ Tát được Niết Bàn. Ba đời chư Phật y vào bát nhã nên chứng được quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Vậy thì nó là chân không, nhưng mà từ cái chân không ấy mà thành Bồ Tát, thành Phật. Con nói tiếp.
Vậy không phải là cái không rộng tuếch mà tiềm tàng hằng xa tánh đức nên gọi là chân không. Chỉ vì vô minh chấp vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh nên bị ngăn che. Cứ mỗi niệm khởi là một ngăn che, chân tâm liền bị chia hai, vọng tâm đối với vọng cảnh.
Vậy không phải nó là cái không rỗng tuếch, mà nó tiềm tàng, nó chứa hằng xa thánh đức, cho nên gọi nó là chân không. Chỉ vì chúng ta mê muội, cứ chấp vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, cho nên chúng ta cứ sống với cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, mà chúng ta quên hẳn cái tánh chân không, cái tánh Phật thường trụ ở khắp mười phương. Chúng ta quên hẳn. Nó chính là bản chất của chúng ta, là nòng cốt của mình, nhưng mà chúng ta mải mê với cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, chúng ta quên hẳn cái tánh Phật, tánh giác. Bây giờ đây, cứ mỗi một niệm chúng ta khởi lên là chúng ta lại tự che lấp. Cứ mỗi một niệm khởi lên là một cái màn vô minh. Chân tâm chúng ta cứ mỗi một niệm thì bị chia ra làm hai. Bây giờ ngồi tại đây thấy cái lớp học, thế là thành mình với lớp học, thế là thành hai. Nhìn ra vườn thấy cái quả dừa, thế là tâm mình chia hai, có cái mình đang thấy quả dừa, mình là một, quả dừa là hai. Thế là cứ mỗi một niệm là mình đang chia cái tâm mình làm hai. Thế là mất, cứ mỗi một niệm khởi lên là mất cái tánh bất nhị. Mà chúng ta thì cứ suốt ngày niệm này lại niệm khác, cho nên chúng ta nối tiếp để chia cái tâm mình ra làm hai. Con nói tiếp.
Vô niệm là trở về Phật trí. Thiền tông coi phương pháp này là chìa khóa vào đạo Phật. Đức Quán Thế Âm khi sanh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền, tức là đã chứng được diệu pháp liên hoa chân tâm. Nên có thần thông diệu dụng như phẩm Phổ Môn nói.
Vô niệm này, vậy thì vô niệm là trở về với cái trí tuệ của Phật, gọi là bất nhị. Thế cứ khởi niệm thì chia hai ra, còn bây giờ cứ an định cái thần lại, gọi là vô niệm. Thế thì trở về Phật trí. Cho nên Đức Quán Thế Âm này an định vào cái tánh, tánh biết, cái tánh biết nghe phản văn. Thế là đó là ngài trở về vô phân biệt. Vô phân biệt nhưng mà là tánh giác, trở về cái tánh nghe đấy. Thế là định tuệ cần phân. Vô niệm là trở về Phật chí, cái tánh bất nhị này. Thiền tông coi đây là cái chìa khóa để vào đạo Phật. Đấy. Cho nên bây giờ Hòa Thượng Thanh Từ đang dạy các đệ tử chỉ việc ngồi yên lặng tiết của Ngài. Thế rồi thì cái sắc ấm, thọ ấm nó tan đi, tưởng ấm, hành ấm tan đi, đến cái thức ấm cũng tan hết. Đó. Chiếu kiến năm uẩn đều không. Thế thì gọi là sanh diệt đã diệt, không còn sanh diệt nữa. Chính cái năm uẩn ấy nó là sanh diệt. Thì khi hết năm cái đó thì tịch diệt hiện tiền. Đấy. Tức là cái tánh giác hiện tiền, tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, tánh A-di-đà là hiện tiền. Thế là Ngài chứng được diệu pháp liên hoa, tức là chứng được cái chân tâm của Ngài. Cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ nó thanh tịnh như hoa sen, cho nên gọi là diệu pháp liên hoa. Chính cái tánh A-di-đà đó, cái chân tâm bản tánh của mình, cái ấy gọi là diệu pháp. Mà vì nó thanh tịnh như hoa sen, cho nên dùng hoa sen để ví, để gọi là diệu pháp liên hoa. Thế thế Đức Quán Thế Âm Ngài chiếu soi cái tánh Phật, cái tánh giác, khiến cho năm ấm nó tan, tức là những cái sanh diệt nó hết. Thế là Ngài chứng được cái tánh A-di-đà, vô lượng quang, vô lượng thọ, cũng có tên là diệu pháp liên hoa. Chỉ vì Ngài chứng được cái diệu pháp liên hoa, cho nên Ngài mới có cái thần thông diệu dụng mà trong phẩm Phổ Môn đã nói rõ. Thế, sở dĩ mà Bồ Tát có được cái thần lực cứu khổ độ nạn cho cả pháp giới hữu tình là bởi vì Ngài nhận được cái tâm của Ngài nó đang thường trụ ở khắp pháp giới. Con nói tiếp.
Phật A-di-đà đã trở về tâm bất nhị vô lượng thọ nên mới có khả năng thiết lập cõi an lạc để đón pháp giới hữu tình, bảo đảm thành công cho những ai cầu Phật đạo.
Đức Phật A Di Đà cũng thế, bởi vì Ngài hoàn toàn thành công đắc quả trong cái sự nghiệp trở về cái chân tánh A Di Đà vô lượng quang, vô lượng thọ, tức là trở về cái tâm bất nhị chúng mình đang học ở đây. Thế là Ngài có cái khả năng thiết lập cõi an lạc, cõi cực lạc để đón cả pháp giới hữu tình. Cả pháp giới chứ không phải chỉ ở một cõi, một quả đất của chúng mình, mà là cả pháp giới. Ngài đón chúng sanh về cái cảnh an lạc, cõi cực lạc của Ngài. Và Ngài có cái, ở cái cõi cực lạc ấy, Ngài có đủ điều kiện để cho cả pháp giới chúng sanh, đủ các căn cơ, đủ các hoàn cảnh, đủ các thứ tội báo nghiệp chướng. Đó, Ngài có khả năng cho tất cả chúng sanh. Nếu về đến cõi cực lạc của Ngài, bảo đảm sẽ thành Phật. Không phải là bảo đảm cho đủ ăn đủ mặc, mà là bảo đảm cho thành Phật. Chẳng những Ngài bảo đảm cho hết cả mọi việc, mà Ngài bảo đảm cho cái đầu óc không có lạc đường lạc lối, mà ai nấy đều thành Phật hết, đều thành gọi là cái gì, vô thượng chánh đẳng chánh giác.